Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt sáng Chủ Nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, lẽ ra thì giờ này chúng ta bắt đầu trời ấm, nhưng mà năm nay thì trời vẫn có tuyết. Hồi sáng này Pháp Hòa xem độ thì thấy trừ đến 20 độ, và nghe nói đâu thứ ba này là tới 30 độ nữa. Còn tuyết và trời rất là lạnh. Tuy vậy nhưng mà ở trong đạo tràng hiện giờ rất đông đại chúng, đó là một cái điều ấm áp rất lớn cho mỗi chúng ta. Hôm bữa thứ sáu ở trên tu viện Tây Thiên ở bên Tăng Xá đó, thì trời lạnh quá cho nên ống nước bể. Thì ống nước bể thì nước ngập basement. Thành thử ra tội nghiệp mấy chú tối hôm thứ sáu đi lên đó định ở lại tu viện. Thì khi về tới Tăng Xá đó thì thấy nước ngập. Lúc đó cũng 12 giờ, 1 giờ sáng gì đó. Mấy chú gọi về báo tin là nước ngập. Rồi ngày hôm qua thì nguyên một ngày vài ba Phật tử với các chú phải tìm cái máy bơm đưa hết nước ở basement ra ngoài. Và bây giờ thì coi như đồ đạc ở dưới cái basement của Tăng Xá nó hư, nó nghèo mà còn mắc cái eo. Thưa đại chúng, thì như quý vị cũng biết á, là cái tâm nguyện của Pháp Hòa hay của cả tu viện á, thì tạo dựng cái tu viện Tây Thiên á, chỉ một cái mục đích duy nhất, đó là làm sao có một cái nơi để cho chúng ta trở về đó, có một cái không gian, có một cái nơi chốn để mà tu học trong những cái dịp và các cái khóa tu. Tâm nguyện chỉ có vậy. Nhưng mà thường thường con người mình sống ở đời á, thì cái ăn, cái ở, cái ngủ, cái đi cầu là bốn cái điều mà cần thiết, mà không thể nào không có được trong cuộc sống. Vì vậy mà tuy rằng ở nơi đó nó đất nó rộng, nhưng mà mình phải làm sao mình có cái nơi chốn để người ta về người ta tu mà người ta có cái chỗ. Thật ra thì cái này bốn cái đó đó thì không thể không có. Tối ngủ ở đâu, rồi ăn ở đâu, rồi cái việc mà vệ sinh thì cái việc mà bức bách không thể không có. Cho nên là mình phải làm. Mà nếu mà làm á, thì mình phải làm cho đúng cái hệ thống mà chính phủ họ quy định, chứ không có thể làm ngang được. Thì vậy mà Pháp Hòa nói như vậy để rồi tất cả đại chúng đồng một cái hiểu rồi cảm thông, là mình không có muốn gì hơn là muốn có cái nơi đàng hoàng, không cần sang trọng, nhưng mà ít nhất cũng phải là cái nơi giải quyết được những cái chuyện cần thiết trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và bây giờ đây mùa hè năm nay là có thể có từ 300 người trở lên về dự khóa tu mùa hè. Mà đa số những Phật tử về đây là ở địa phương xa, ở Mỹ, ở các nơi về tu học. Thì mình phải có cái chỗ cho người ta ăn ở, có chỗ cho người ta tắm rửa vân vân. Mà trên đó bây giờ nước không có đủ, một cái giếng không cung ứng đủ, cho phải mua nước. Rồi nếu mình không có một cái bồn cầu cho rộng lớn để mà chứa thì mình phải mướn xe mỗi ngày tới hút 2 lần. Như năm ngoái, thời gian ở trên suốt một tuần lễ mùa hè rồi 10 ngày tu học thì mỗi ngày phải 2 lần mua nước và 2 lần hút cầu. Ăn uống là cả ngàn người mỗi ngày, mà nấu suốt một tuần 17 ngày như vậy, 11 tuần lễ như vậy. Cho nên nó tất cả đều là những cái mà chúng ta cần phải làm, không thể không làm được. Bởi vì mình đã tổ chức khóa tu mà người ta về thì nhất định phải có cái nơi đàng hoàng. Trước đây 7 khóa, 7 năm trước thì mình làm tại đây. Thì ở Trúc Lâm thì chánh điện được, mà chỗ ngủ không có. Mỗi năm mỗi lần mà khóa tu là phải đi mướn trường học ở cách đây 2 lóc đường, mà 300 người mà chỉ có 2 nhà tắm à, làm sao giải quyết được. Cho nên rồi nó rất là nhiều những cái điều mà chúng ta để tâm. Thì sắp tới đây, mùa xuân tới đây, thì chúng ta phải bắt đầu bắt tay vào những cái kiến thiết thêm nữa để kịp thời cho khóa tu mùa hè này. Mà mỗi một lần làm như vậy thì một lần tốn kém, mình đâu có khả năng. Thì quý Phật tử ở trong địa phương đây cũng cảm thông được cái tâm nguyện của quý thầy và cái khó khăn của tu viện mà đứng ra tổ chức những cái buổi quyên góp. Thì nhân đây thì Pháp Hòa cũng thưa thêm để cho đại chúng biết được cái sự việc, những cái công việc của tu viện. Mỗi người phát tâm hộ trì để cho cái tâm nguyện mà chúng ta hoằng pháp ở nước ngoài được tốt đẹp. Thì từ khi Pháp Hòa đi tu cho đến giờ thì chỉ có cái tâm nguyện là làm sao muốn truyền bá cái lời Phật dạy đến cho tất cả mọi người. Chỉ có vậy thôi. Thì vậy mà mình mới tổ chức những khóa tu, mời quý thầy đến giảng dạy, rồi các Phật tử mỗi năm quy tụ về đây để tu học. Mà thấy rất là tội. Ở nhà ăn sung mặc sướng, ngủ nghỉ thoải mái, phải không? Nhưng mà người ta không làm, người ta từ bỏ, người ta về đây người ta ăn cực ở khổ trong suốt 10 ngày đó. Thành thử ra rồi các em á, khóa tu của các em nữa, mùa xuân năm nay tháng 4 là bắt đầu khóa tu ở trên Tây Thiên rồi. Nhưng mà khóa tu mùa xuân, mùa thu thì ít hơn khóa tu mùa hè. Khóa tu mùa hè thì đông nhất, cho nên là mình phải có cái phương tiện để mình giải quyết. Thì Pháp Hòa xin thưa như vậy để cho tất cả đại chúng ở đây cảm thông được cái vấn đề mà hỗ trợ cho tu viện trong cái sự sinh hoạt tu sửa sắp tới đây. Thưa đại chúng, ở trong kinh điển chúng ta thường tụng thì chúng ta hay nghe những danh từ của các vị Bồ Tát. Mà sao Bồ Tát quá nhiều mà mỗi một Bồ Tát có một cái hiệu. Chẳng hạn như mình tụng cái bài Tán Lư Hương, tức là cái bài kệ mà ca ngợi cái nén hương khi chúng ta cúng Phật đó. Ví dụ như cái bài, nếu mà tiếng Hán á, thì mình tụng là Lư Hương Xạ Nhiệt Pháp Giới Mông Huân, Chư Phật Hải Hội Tất Dư Văn. Thì dịch cho tiếng Việt là Lò Hương Vừa Nhen Nhúng Pháp Giới Đã Được Xong, Chư Phật Trong Hải Hội Đều Xa Hay, Theo Chỗ Kết Mây Lành Lòng Thành Mới Ân Cần, Các Phật Hiện Toàn Thân. Và cái câu niệm là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Rồi có khi như nãy đó, mình tụng cái bài kệ cúng dường đó, thì lại có câu là Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Rồi mỗi khi mình đọc lên cái bài sám hối thì lại có là Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Rồi mình muốn làm cho cái đất đó, chỗ đó nó yên tịnh, nó thanh lương, thì mình lại có câu là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Vậy thì quá nhiều những cái câu như vậy. Thì có Phật tử thắc mắc là các vị Bồ Tát này là ai, có hình ảnh không, quý thầy cho biết. Thì đây hôm nay Pháp Hòa giải thích một chút chỗ này. ở trong nhà Phật, cái gì nó có công năng giúp đỡ cho ta một cách mầu nhiệm, một cách gọi là thật là huyền diệu, thì chúng ta đều ca ngợi đó như là Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát nghĩa là gì? Bồ Tát là nói tắt, nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa. Âm từ tiếng Phạn là Bodhisattva, rồi người Trung Hoa âm là Bồ Đề Tát Đỏa, dịch nghĩa là một người hữu tình, một con người có tình cảm rồi giác ngộ, gọi là hữu tình giác. Rồi đem cái giác ngộ đó, đem cái hiểu biết đó, đem cái an vui đó trang rãi giúp đỡ lại cho mọi người thì gọi là giác hữu tình. Như vậy thì Bồ Tát có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là một hữu tình đã giác ngộ, hay nói một cách dễ hiểu là một chúng sanh đã giác ngộ. Nhưng không hưởng cái đó một mình, mà đem cái giác ngộ đó giúp lại cho mọi người cùng giác ngộ như mình thì gọi là gì? Hữu tình giác, rồi giác, giác hữu tình, đi ngược lại thôi. Giống như Pháp Hòa nói nè, một người phàm phu bình thường đã đi tu học đạo, hiểu đạo, ngày nay đem cái hiểu của mình ra giúp đỡ lại cho mọi người cùng hiểu giống mình. Đó, như vậy thì ở trong nhà Phật, cái gì nó có khả năng làm thành một cái sự việc một cách tuyệt diệu, một cách hay, một cách mầu nhiệm, thì cái đó đều được xưng tụng là Bồ Tát. Thì bây giờ Pháp Hòa giải thích cái câu nè. Khi mà chúng ta cúng cây hương, cầm cây hương lên hay là cắm cây hương lên, thì chúng ta ca ngợi cây hương là cái lưu hương này chúng con vừa thắp lên một cây nhang. Nói cho rõ là vậy đi, thắp một cây hương, cho nên gọi là lò hương vừa nhang nhúng. Lưu hương xả nhiệt, lưu hương vừa, có chỗ dịch ra rằng bằng thơ là lưu hương vừa bén chiên đàn. Chiên đàn là một loại gỗ. Thì bây giờ mình nói nôm na cho dễ hiểu là cái lưu hương này, cái lò hương này, chúng con vừa thắp một cây hương lên, khói hương này bay lên, gọi là gì? Lò hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong. Tức là mười phương pháp giới khắp nơi cùng khắp được cái nén hương này, được cái khói hương này xông thấu lên cúng dường, pháp giới đã được xong. Dâng lên như vậy thì các Phật đều nghe và hiểu được, chứng được cái tấm, cái nén hương lòng này của con. Rồi tất cả những khói hương này bây giờ đó kết lại thành một cái bảo cái, một cái lọng rất đẹp, cho nên gọi là cái là gì? Cái là cái bảo cái, là cái lọng, bảo là quý báu. Cho nên hương này được kết thành như một cái lọng để mà cúng dường, để mà che cho Phật. Cho nên cái hương này bây giờ nó mầu nhiệm, khói hương này bây giờ nó mầu nhiệm như một vị Bồ Tát. Cho nên mình niệm Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Vân là mây, hương là cây hương mình thắp, cái là cái lọng, cái bảo cái. Như vậy thì cái hương này bây giờ xông lên kết thành như một cái bảo cái để che Phật, để cúng Phật, mầu nhiệm như Bồ Tát. Vậy thì có ông Bồ Tát nào tên là Hương Vân Cái không? Có không? Không có. Không có ông Bồ Tát nào tên là Hương Vân Cái hết. Nhưng mà cái khói hương này nó xông lên một cách mầu nhiệm tuyệt vời. Thí dụ mấy ngày nay Pháp Hòa bị cảm, thì cứ hễ mà đi ra lạnh hay là lấy cái nón xuống á, thì bắt đầu nó sổ mũi tiếp tục. Uống thuốc thì nó bớt, mà cứ như vậy hoài. Thì tình cờ uống được một viên thuốc, sáng giờ nó yên. Thì bây giờ cái viên thuốc đó, đó mình có thể niệm nó là gì? Nam Mô Thuốc Trị Mùa Sổ Mũi Bồ Tát. Tại vì cái viên thuốc này nó có mặt cho mình một cách rất là mầu nhiệm. Quý vị hiểu ý ha?
mấy ngày nay có quý bác bị ho, thì Pháp Hòa mới bày là lấy một trái chanh vàng, sắc nó ra từng lát, cho vài lát gừng, một chút mật ong, miếng nước sôi, chưng cách thủy, chưng đến khi nào miếng chanh nó chín, nó trong, đem ra ăn chanh, uống nước, nhai gừng, chừng vài dạo thì bớt ho. Thì khi mà cái chén nước chanh chưng đó mà nó hết ho thì sao? Nam mô chanh chưng trị ho Bồ Tát. Quý vị hiểu ý không? Như vậy thì trong nhà Phật, những cái gì mà nó có mặt một cách huyền diệu thì chúng ta đều ca ngợi như Bồ Tát. Cái chén cơm mà chúng ta dâng cúng cho Phật, hay là cây hương, cây hoa chúng ta dâng cho Phật, mà chúng ta muốn vận chuyển cái hương cúng này đến cùng khắp tất cả, cho nên gọi là phổ. Phổ là cùng khắp. Cúng dường mà không có phân biệt, cúng dường không phân biệt, cúng dường bình đẳng, cúng dường không kỳ thị, thì sự cúng dường đó gọi là phổ cúng dường. Cho nên mình mới niệm là Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Rồi nữa, ở trên đời này có hai hạng người quý. Một là người không bao giờ làm lỗi. Hai là người làm lỗi rồi mà biết ăn năn, biết hối cải và nguyện từ nay không làm nữa thì được quý lắm. Và cái sự ăn năn đó, cái sự nhận lỗi đó, cái sự biết lỗi đó, sự chữa lỗi đó quý như một Bồ Tát. Cho nên gọi là Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Quý vị hiểu ý mà nói không? Như vậy thì sau này mình có tụng trong kinh, mình thấy các vị Bồ Tát tên sao ngộ quá, Nam Mô Hương Vân Cái, Hương Cúng Dường, Thanh Lương Địa, Phổ Cúng Dường. Thậm chí mỗi tuần mình ra mình cúng vong đó, rót trà vô cái niệm Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Tại sao kỳ vậy? Bởi vì mình muốn cái nước trà này cúng cho cái người mất đó đó, bây giờ biến thành ra một chất vị. Cam là ngọt, lộ là xương, là trong sáng ngọt ngào như xương. Cho nên người niệm Cam Lộ Vương Bồ Tát, rồi uống cái nước này để nó trợ lực cho mình thêm sự tinh tấn, cho gọi là gia trì lực Bồ Tát. Mình cúng cho người này mà không phải cúng bằng cúng sơ sơ, cúng mà cho có lệ, mà cúng bằng cả tấm lòng của mình. Mình gia trì vào trong đó, cho gọi là gia trì lực. Lực là cái sức mình gia trì, cho nên khi cúng phải tâm phải thành, dân hương phải nhiếp tâm, đừng có suy nghĩ lung tung, vân vân. Quý hiểu ý ha. Vậy thì khi mình cúng, khi mình tụng, mình nghe những danh hiệu Bồ Tát thì mình biết à, cái này là cái biểu tượng, cái này là cái ý. Pháp Hòa thường hay chọc hoài đó, mà chọc mà có cái tâm thiệt à, không phải giỡn đâu. Thường thường á, ít có ai mà vô chùa mà xuống bếp mà phát tâm mà rửa chén từ sáng tới chiều lắm nha. Cho nên ngày thầy mình mà thấy người nào đứng mà rửa chén đó, Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát, Nam Mô Thường Xúc Tiết Bồ Tát, Nam Mô Thường Quét Nhà Bồ Tát. Cho nên quý vị nhớ ha, khi mình đi ra ngoài sân cắt một cái hoa vô cấm, đọc bài kệ này: xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Tự nhiên lúc đó mình thấy một cái hoa nó đẹp tuyệt vời và nó màu nhiệm tuyệt vời, chỉ có một cái hạt thôi, cho xuống đất, tưới nước, có nắng, đủ nhân, đủ duyên, nảy mầm, sinh cây, có lá, nở hoa. Rồi bây giờ cho ta cắt vô, ta cắm ở trong nhà. Như vậy có phải hoa thật là màu nhiệm không? Từ một cái hạt mà nhân duyên ở đâu đẹp quá chừng, hợp lại tự nhiên giờ có cái hoa cho ta cắt vô trong nhà ta cắm. Bốn câu: xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Ở cái xứ là như Việt Nam ta, hồi xưa không biết bây giờ sao, chứ ngày trước á, nước lạnh không không có nước nóng. Ai bệnh mà muốn tắm có nước nóng thì phải tự đi nấu nước nóng. Còn mình ở đây sướng quá chừng, mở bên này có nước lạnh, mở bên kia có nước nóng, muốn xài bao nhiêu cũng có hết. Cho nên mỗi lần mở nước lên, đọc cái bài kệ mở nước: nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Tự nhiên mình thấy bây giờ nước á, hồi xưa mình phung phí nước, mình coi thường nước, bây giờ mình quý nước vô cùng. Pháp Hòa quý nước lắm, tại vì mùa hè vừa rồi á, tu 10 ngày mà tốn tới 15.000 tiền nước. Cho nên thấy nước quý. Quý vị hiểu ý mà nói không? Rồi ví dụ bây giờ á, xin lỗi mà mình làm bất cứ một cái gì mà lúc nào nó cũng trôi chảy hết thì mình không thấy quý. Có những lúc nó bế tắc mà hôm nay nó được thông, thấy quý lắm. Ở chùa đây thỉnh thoảng cái máy nước nóng nó bị hư, mà một lần hư và lần tốn, mà khổ nổi mấy cái máy mà điện này nè, nó hiện đại lắm, cho nên nó cũng hại điện. Nó hại điện là nó khô một cái là nó không bao giờ nó hư ngày thường, nó hư cuối tuần không à. Mà quý vị biết mà hư cuối tuần mà kêu thợ tới mà sửa gấp á, là mình phải trả tiền gấp hai, chứ đâu phải thường. Cho nên rồi á, khi mà cái máy nước nóng mà không cần sửa mà chỉ cần đi xuống đó mà Phật tử nào biết mà chỉnh lại mà lát chữa có nước nóng, trời Pháp Hòa mừng lắm. Mừng là biết tại sao? Đỡ tốn. Cho lúc đó mình nói Nam Mô, nước nóng có rồi Bồ Tát, nước nóng giờ mình thấy quý. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Thì như vậy thì Pháp Hòa giải thích như vậy để rồi mình đọc trong kinh, mình thấy ô sao mà quá chừng Bồ Tát. Vậy là chắc có ông Bồ Tát nào đây? Không có. Đi làm về đói bụng quá chừng luôn, vợ nhà nấu sẵn chén cơm nóng, có canh nóng, có thức ăn ngon. Em là Bồ Tát, anh không có cần làm gì hết, anh đi làm về cái là anh có miếng cơm anh ăn nóng. Cho nên đừng có khen chê khó dễ nha. Rồi bữa nào Bồ Tát giận, Bồ Tát bỏ đi. Lúc đó ngồi kiếm Bồ Tát không ra đó. Quý hiểu ý ha. Hồi nãy chúng ta có đọc một cái bài kinh. Cái bài kinh đó gọi là kinh nhân quả. Thì cái bài kinh này có một cái ông vua. Vua này tên là Ba Tư Nặc Padanasi. Hôm đó ông đến, ông gặp Phật. Ông mới hỏi Phật rằng á, có phải trên đời này á, người nào giàu cứ giàu hoài, người nào nghèo nghèo mãi không, coi như là không có bao giờ thay đổi được cái gì hết? Thì Phật nói không, đừng có nghĩ như vậy. Bởi vì trên đời này có bốn hạng người. Người thứ nhất là người từ tối vào tối. Hạng người thứ hai là từ tối vào sáng. Hạng người thứ ba là từ sáng vào tối. Hạng người thứ tư là từ sáng vào sáng. Phật mới giải thích. Hạng người thứ nhất từ tối vào tối là sao? Có nghĩa là họ đã sanh ở trong hoàn cảnh khổ nghèo, nhưng họ lại không có hiểu được cái hoàn cảnh khổ nghèo là do nghiệp mình tạo đời trước. Mà đời này miệng lại làm ác, thân lại làm ác, ý lại nghĩ ác. Thì Phật ví dụ người này giống như là từ nhà xí đi vào nhà xí, từ máu đi vào máu, không có giải được cái khổ. Bây giờ mình nói ví dụ, có những người á, đời này mình nhìn lại thân phận mình thấy mình có những cái yếu kém. Chẳng hạn như mình nghèo khổ, hay mình không hạnh phúc, vân vân. Nhưng mà cái tu tập để chuyển nghiệp đó là vậy nè. Đừng có ganh, đừng có làm xấu. Đời này mình xấu rồi, mình khổ rồi, mà nếu mình không có biết mở lòng ra, mình hân hoan, mình hoan hỷ, mình tán thành với những cái thành tựu của người khác, mà mỗi ngày mình đã xấu, mình còn xấu thêm. Ví dụ Pháp Hòa xấu quá, mà tối ngày cứ nhăn nheo hoài, thì làm sao người ta thấy mình đẹp nổi? Cho nên nếu mình đã Pháp Hòa đã xấu thì Pháp Hòa phải tập cười. Cười thì để cho nó bớt đi cái xấu trên mặt. Mà nếu mà đã xấu rồi mà còn nhăn nữa thì sao? Diện mạo mình đã xấu mà người ta thấy mình, người ta cũng xa lánh. Tại ta nói trời ơi, bây giờ ở Việt Nam nó hay có cái danh từ mà giỡn, nó đã xấu mà động dây ác. Thì cái nhân á, mình ở trong cái chỗ tối, tức là mình gặp những cái hoàn cảnh xấu, thì đừng có gieo cái nhân xấu nữa, mà phải tập gieo cái nhân tốt. Đó là nói nếu mà không á, thì càng ngày mình càng đi vào cái chỗ xấu. Thí dụ như đã nghèo rồi mà còn nghiện rượu, nghiện cờ bạc thì sao? Nghèo nữa. Tại vì nghèo mà không biết dành dụm. Đã nghèo rồi, đã túng thiếu rồi mà còn tập như người ta hút thuốc rồi uống rượu rồi chơi bài nữa thì thôi chết rồi. Phải không? Cho nên đã nghèo thì phải biết dành dụm. Mà không biết dành dụm mà nghiện ngập nữa thì cái đó là từ tối đi vào tối. Còn nữa nha, đã không biết mà không chịu học, có phải là từ tối vào tối không? Không biết thì phải học, có học mới biết. Đã không biết mà ai nói gì nữa, tôi biết hết rồi, tôi biết rồi, thôi khỏi nói, thì làm sao biết được. Cho nên người như vậy Phật gọi là từ tối vào tối. Thí dụ như bây giờ mình bị khổ, mình khổ rồi, nhưng mà đừng có hành thân mình, đừng có trả thù đời bằng cách là hủy thân. Như vậy là càng khổ hơn. Có nhiều khi mình bị một cái cơn sốc nào đó trong cuộc sợ đời này, một cái phụ tình hay là một cái thất bại nào đó, thì chúng ta hủy thân, đó là từ tối vào tối. Hay chúng ta hận đời, chúng ta làm việc xấu, từ tối vào tối. Nếu mình có bệnh thì đừng có buông xuôi, nói giờ bệnh rồi kệ, ăn cho chết đi, làm sao cho nó chết lẹ đi, cái đó là mình không biết giữ thân. Ai có thân thì cũng có già, có bệnh, có chết, nhưng mà phải dưỡng thân để làm việc tốt lành hơn. Như ngày hôm qua có một Phật tử thì gặp Pháp Hòa thì mới than là bây giờ con khổ quá, gia đình không có hạnh phúc. Và nhiều lúc con muốn nghĩa là bị uống thuốc stress á. Thì cái vị này mới nói là con ngày hôm qua con muốn uống nguyên chai con chết cho rồi, để mà khỏi có phải chịu những cái cảnh khổ này nữa. Thì Pháp Hòa mới nói là không có nên làm như vậy. Bởi vì mình làm như vậy đó là mình không có giải quyết được cái gì hết á. Mà nhiều khi lỡ mà nó không chết á, mà nó coma, nó nằm đó còn khổ hơn nữa, khổ mình mà khổ người thân nữa, chứ không nên. Mà nói theo một cái người ta nói, nếu mà can đảm chết thì phải can đảm sống. Thí dụ vậy. Cho nên đừng làm những cái việc từ tối đi vào tối. Mình gặp cảnh khổ nhưng không có nghĩa là nó cùng tận. Hôm mà thứ sáu đó thì có một cô người Mỹ, cô là một bà, một giáo sư trường đại học. Thì cô lên đây buổi sáng sớm từ 5 giờ để cô tham dự cái giờ ngồi thiền của chùa. Buổi sáng tụng kinh và cô ở, cô xem cái sinh hoạt của chùa vào buổi sáng. Thì sau khi mà cô dự ngồi thiền tụng kinh rồi xuống ăn sáng đó, thì Pháp Hòa mới ngồi có mấy chú nữa. Thì Pháp Hòa mới nói với cô rằng á, cái người tu á là cái người mà mong muốn đứng ra khỏi ngoài cái vòng thường tình của thế gian, để rồi khi mà những người khác họ đau khổ, mình có cái này mình offer. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là quý vị nghe kinh hàng tuần, quý vị cứ nói trời ơi có nhiêu mà nói hoài, tuần nào tôi cũng nghe, nói tới nói lui cũng như chuyện. Nhưng mà mình quên một điều là cái đời sống của chúng ta cũng lặp đi lặp lại những cái đó mà chúng ta không thấy nhàm. Thí dụ, lớn lên, đi học, có vợ hoặc có chồng, có vài đứa con, đi làm, rồi về, rồi ăn, rồi ngủ, rồi cái già, rồi cái bệnh, rồi cái chết, mà hết người này tới người kia mà cứ truyền đi đời này sang đời khác mà không thấy nhàm chán gì hết. Còn cái người xuất gia là cái người đi ra, bước ra khỏi cái vòng thường tình đó. Rồi khi một mai mà ai đau khổ tận cùng, họ muốn nguyên sinh, họ muốn nghĩa là họ thấy cuộc đời này nó khổ tận cùng rồi, thì mình liền mình nói không, chưa đâu, còn có con đường khác. Con đường này là con đường tu tập giải thoát. Mình cống hiến cho họ. Cho nên người nhiều người, người ta tìm tới người tu á, Thí dụ người ta tìm tới một ông thầy tu, đâu phải tại ông thầy đó ông có bằng tiến sĩ, đâu phải ông thầy đó ông có bằng cao học và thạc học hay cái gì đó mà người ta tìm tới ông thầy đâu. Người ta tìm tới ông thầy là tại ông thầy chỉ là tu sĩ. Tu sĩ là ông thầy có tu. Mà người ta khổ quá, người ta tìm tới ông thầy tu để tìm cầu cái pháp môn để hết khổ. Chứ còn nhiều khi họ có 5-7 cái bằng tiến sĩ mà vẫn khổ như thường.